Nếu gia đình nào có người thân mà hay sinh tâm thù nghịch oán ghét nhau thì phải tự nghĩ rằng ta do đời trước làm nghiệp ác nên ngày nay mất quả báo như thế, hoặc giết mạng người, hoặc thiếu nợ người, hoặc làm hại người. Nếu ta gây nhân lành thì nay đâu đến nỗi như vậy. Dù sao hiểu được nguyên nhân như vậy đã là một điều quý. Tất cả sự khổ vui đều là kết quả tiếp nối cho nhân đã tạo từ đời trước. Con người sở dĩ bị ràng buộc khổ sở một phần nhỏ bởi ngoại cảnh, còn phần lớn là do nội tâm của ta. Cái ta ích kỷ quả thật còn tối tăm hơn nơi ngục thất giam cầm của thế gian và âm phủ. Khi mà cái ta không còn nữa thì dục vọng cũng không bám vào đâu để gây thù nghịch oán ghét nhau, mà tính ích kỷ cũng không còn nữa. Khi ấy người và mình sẽ hòa thuận an vui, tình cốt dục càng thêm thắm thiết. Bởi tâm chúng ta bao giờ cũng quen suy nghĩ những việc quấy nhiều hơn là việc phải, những điều ác nhiều hơn là điều thiện, và lòng tự ái quá cao. Nếu tỉnh ngộ sẵn hối, nghiệp đời trước luôn luôn quên mình vì người, thường niệm Phật A Di Đà, nếu ai cũng giác ngộ được như thế thì đều là bậc thượng thiện, không còn oán ghét nữa. Nếu đem pháp môn niệm Phật này truyền dạy người khác rồi bảo người thay nhau khuyến hóa thì đời hiện tại được phước lớn, đời sau sẽ sinh lên phẩm thượng bậc trung của đài sen chín phẩm ở thế giới Cực Lạc. Trên người làm nghề trà lưới, tức nghề đánh cá, người làm nghề trà lưới phải tự nghĩ rằng cá sinh trong nước không hại gì tới người ta, thế mà ta lập xảo kế bắt nó đem bán để nuôi mạng sống của mình. Nếu ta để tâm suy nghĩ, cá ở trong nước cũng có bà con quyến thuộc của nó, trong bụng nhiều con nhiều trứng, mỗi con đều có mạng sống. Nay ta đem giết hại, tội kia sẽ vô lượng. Nếu đổi được nghề nghiệp thì là bậc thượng, nếu chưa đổi được cũng đừng giết hại loài bé nhỏ khác. Bởi tất cả chúng sinh đều do nhân duyên tạo thành. Tuy loài người có phúc hơn loài súc vật, nhưng cũng đều do tứ đại tạo nên, cũng đều tuân theo luật nhân quả nhân duyên. Thế giết hại vẫn bị quả báo đô khổ trong tương lai, là bị luân hồi đầu thai làm súc vật để chúng giết lại. Như Kinh Lăng Nghiêm đã nói, những kẻ nào hay giết dê, kiếp sau phải làm dê để bị giết. Vậy nên thường niệm Phật A-di-đà, sám hối và phát nguyện rằng sau khi ta được thấy Phật đắc đạo rồi, đổ hết tất cả các loài bị ta giết từ trước tới nay đều sinh về tịnh độ. Niệm niệm không dứt, niệm tự thuần thục cũng được sinh về thế giới Cực Lạc. Nếu đem pháp môn này dạy người và khiến người khuyến hóa rộng ra thì đời hiện tại cũng có thể tiêu trừ tai họa, tăng thêm tuổi thọ, và thân đời sau cũng được lên phẩm hạ của bậc hạ trong đài sen chín phẩm ở thế giới Cực Lạc. Phẩm hạ bậc hạ còn hơn các cảnh dưới trời và không bao giờ bị luân hồi sinh tử nữa. Khuyên người làm nghề bẫy cầm thú, tức là khuyên thợ săn. Người làm nghề bẫy cầm thú phải tự nghĩ rằng loài chim bay thú chạy trong rừng, ngoài cánh đồng, giữa hư không chẳng hại gì đến người. Ta tham ăn thịt nên sinh nhiều kế để bắt bẫy. Ta quý mạng sống của ta, nó cũng quý mạng sống của nó. Ta thương bà con ta, nó cũng biết thương bà con của nó. Thử hỏi có người đến bắt con ta, bắt vợ ta, bắt cha mẹ ta đem giết, ta có đau xót không? Nếu sớm biết thay đổi nghề nghiệp là người tốt, bằng chưa bỏ được thì đừng giết hại mạng các loài nhỏ và những giống có ấp trứng. Một khi người nào hiểu nổi được nỗi đau khổ của người khác và đồng loại, cùng nỗi đau khổ của tất cả chúng sinh, như nỗi đau khổ của chính họ, thì người ấy không còn ích kỷ và nhẫn tâm giết hại nữa. Và nếu ta biết giác ngộ để thực hành cái tâm từ bi bình đẳng thì không nên làm việc trái đạo. Vậy nên thường niệm Phật A Di Đà, sám hối và phát lời đại nguyện rằng: nguyện sau khi ta được thấy Phật đắc đạo rồi, đổ hết tất cả những chim muông cầm thú mà đã bị sát hại từ trước tới nay, cùng vãng sinh về tịnh độ. Niệm niệm không ngừng, niệm tự thuần thục cũng sinh về thế giới Cực Lạc. Nếu đem pháp môn niệm Phật này truyền dạy người đời và bảo người lần lượt thay nhau khuyến hóa gặp ra, thì đời hiện tại cũng có thể tiêu trừ tai nạn, hết tội chướng, thân đời sau cũng chẳng mất phần sinh về phẩm hạ của bậc hạ nơi để xem chính phẩm ở thế giới Cực Lạc. Khuyên người làm nghề nấu bếp. Người làm nghề nấu bếp phải tự nghĩ rằng: đời trước ta không tu các điều phúc thiện, nên đời nay phải chịu nghiệp nghèo khổ, phải làm đầu bếp cắt thịt chúng sinh. Tuy chẳng phải chính tự tay mình giết, song cũng không tránh khỏi tội nặng. Nếu biết đổi nghề là người thiện còn chưa đổi được, thì đừng giết hại các loài vật còn sống. Thường niệm Phật A Di Đà, sám hối, làm việc thiện, phát lời đại nguyện rằng: nguyện sau khi ta đắc đạo rồi, đổ hết tất cả những con vật bị sát hại từ trước đến nay và bao nhiêu chúng sinh đã bị ta băm cắt hầm rang nấu nướng đều sinh về tịnh độ. Niệm niệm mãi không thôi, niệm tự thuần thục cũng sinh về thế giới Cực Lạc. Nếu đem pháp môn này truyền dạy người, khiến người thay nhau khuyến hóa, thì đời hiện tại có thể tiêu trừ tội chướng và thân đời sau cũng được sinh về phẩm hạ của bậc hạ nơi để chân chính phẩm ở thế giới Cực Lạc. Khuyên người làm việc phúc thiện. Các việc làm phúc thiện đều tốt cả, nhưng kết quả sau này chỉ được hưởng phúc báo thế gian. Khi phúc báo hết vẫn phải sa đọa và không thoát khỏi luân hồi, nên phải tu thêm pháp môn niệm Phật, hồi hướng về Tây Phương thì tránh khỏi luân hồi và phúc báo không bao giờ cùng tận. Vì thế nên quyển này gọi là quyển khuyến dụ. Như ở trang đầu đã nói, nếu người nào biết chữ nên phát tâm làm phúc, lấy tâm Bồ Tát làm tâm mình. Vì người đọc giải cách nghĩa cho họ biết, như giúp cho người tối có đèn, như chỉ cho người lạc lối gặp đường. Lấy pháp môn này làm được bố thí, khiến ai ai cũng biết, ai ai cũng đều thoát khỏi luân hồi, thì phúc báo muôn kiếp không cùng tận, sẽ sinh vào phẩm thượng ở thế giới Cực Lạc, phúc báo thế gian không thể nào sánh kịp. Khuyên người tụng kinh. Phàm người tụng kinh hay là người giữ trai giới đều là thiện nghiệp, đời sau được hưởng phúc báo không còn ngờ vậy. Song phúc này có khi phải hết, không thể thoát khỏi luân hồi, nên phải lấy pháp môn niệm Phật làm căn bản, cầu về Tây Phương, tức là khỏi vòng luân hồi. Chính người tội ác mà biết tu còn được vãng sinh, phương chi mình là người trì trai tụng kinh thì chắc chắn sinh lên bậc thượng phàm vậy. Nhưng tu một mình thì công đức rất nhỏ, không bằng khuyên nhiều người tu thì công đức rất lớn. Nếu đem pháp tu này truyền dạy cho nhiều người và khuyên nhau truyền bá rộng ra, thì người chính mình trì trai tụng kinh sẽ tín trọng lời nói của mình mà làm theo, nên công đức càng lớn và phúc báo càng nhiều, và phúc đức đời sau sẽ vô cùng tận. Khuyên quý nhân. Những người quyền cao chức trọng phải tự nghĩ rằng, tuy mọi việc đều như ý sung sướng đầy đủ. Song ngày giờ mau chóng, thân giả dối này khó bảo tồn. Từ xưa đến nay, những bậc cực quý có ai sống mãi đâu, chẳng bằng bớt chút thời giờ hàng ngày thực hành tu theo pháp môn tịnh độ niệm Phật Di Đà, thì đời hiện tại tiêu tai nạn, bớt nghiệp chướng, thân sâu hóa sinh trong hoa sen, vĩnh viễn không còn đau khổ, thường hưởng khoái lạc sung sướng đời đời. Như triều nhà Tống, ông Văn Hộ Công ở đất Kinh Sư cùng với ngài Tịnh Duyên Thiền Sư viết duyên với 10 vạn người cùng tu tịnh độ. Ông Vương Mẫn Trọng, ông Dương Thứ Công, ông Cát Trọng Phẩm, ông Mã Long Vương, ông Phùng Kế Xuyên đều là những quý nhân cùng tu tịnh độ. Nếu phát tâm đại thừa của Bồ Tát đem pháp môn niệm Phật này dạy người và bảo người thay nhau khuyến hóa, thì người tính mình là bậc quý nhân, đều tín dụng và tôn trọng lời nói của mình, thì pháp môn niệm Phật họ sẽ đem truyền bá rộng rãi, mình được phúc báo không thể lường được. Thân sau sẽ được sinh bậc thượng phẩm của đài sen chín phẩm ở thế giới Cực Lạc. Nếu cứ để ngày tháng âm thầm trôi qua, không biết tu pháp môn này, còn ngày kia có ăn năn cũng chẳng kịp vậy. Khuyên người đại thông minh, người đại thông minh học rộng nhớ nhiều, phút lời thành văn, đặt bút thành thơ, văn chương lưu loát. Khi được người đời tôn kính, song đối với trong phần chân tính của mình dường như không lợi ích gì cả. Theo luật nhân quả, người được thông minh là do đời trước có gây nhân học vấn nên kiếp này mới thông minh. Song sự thông minh ấy cũng chỉ được nhất thời trong một kiếp ngắn ngủi mà thôi. Một mai chết đi rồi mới biết một đời bình sinh của ta, sự thông minh ấy không ích lợi gì cho ta cả. Tuy sự nghiệp thông minh, văn chương không thể bỏ được, nhưng phải mỗi ngày lựa thời giờ trong lúc rảnh rỗi để tâm về pháp môn tịnh độ. Nếu người hiểu thấu lý này, thì ác duyên tự nhiên giảm bớt, thiện duyên tự nhiên tăng thêm. Lúc sinh tiền mình có chỗ nương tựa, khi lâm chung được giả thoát yên vui. Nếu đem phép niệm Phật này dạy người, bảo người thay nhau khuyên hóa người niệm Phật, thì mình được sinh lên bậc thượng phẩm của đài sen chín phẩm ở nơi Cực Lạc. Khuyên người bán rượu, người làm nghề bán rượu nên tự nghĩ rằng 5 loại lúa tức là ngũ cốc dùng để nuôi người, nay đem làm rượu khiến người uống say, làm những việc bất thiện, tội đó về ai? Tất nhiên là tội về người nấu rượu. Thường phải tự sám hối, phải niệm Phật A Di Đà, phát lời đại nguyện rằng: nguyện ta từ khi bán rượu tới nay, tất cả những tội phá hoại 5 loại lúa kia đều tiêu diệt. Sau khi ta được thấy Phật và đắc đạo rồi, đều đổ hết số ngũ cốc mà ta đã dùng nấu rượu, đổ cho tất cả chúng sinh bé nhỏ mà ta đã sát hại trong khi gieo trồng 5 giống lúa, cho tất cả chúng sinh ra sức cày cấy và đổ tất cả những người uống rượu say phá làng xóm, chỉ mới thiên hạ đều sinh về tịnh độ. Như vậy mỗi niệm không dứt, niệm tự thuần thục quyết định sinh về thế giới Cực Lạc. Nếu đem pháp môn này để bỏ người thay nhau khuyến hóa, thì đời hiện tại tội lỗi sẽ tiêu diệt, phúc đức được tăng thêm, đời sau được sinh về phẩm chung của đài sen chín phẩm ở thế giới Cực Lạc vậy.
Bài 28 nó tựa đề thần chết. Thần chết thì ta xuất vào địa ngục khổ lắm thôi. Nếu không chăm chỉ trì danh Phật, ai cứu được ban bớt nặng này? Thân chết linh tan suốt đêm ngày, đưa vào địa ngục khổ tâm thay. Nếu không chăm chỉ tìm nhân Phật, ai cứu được ta? Bài số 29 mang tựa đề khuyến tu. Chúng ta chưa có duyên lành, kiếp này mới được tái sanh làm người, lại gặp giáo pháp tuyệt vời của Đức Từ Bồ Tát. Tuy rằng các bậc đã xa, nhưng còn giáo lý để ta tu trì. Tôi nguyện theo hạnh từ bi viết ra văn rằng chỉ vì lợi ích, chân thành kính tận gần xa, những gì theo đó để mà tiến tu, thực hành theo đúng công phu, phan thân chi đích chân như hiện bày. Lân chung giáo dục phương Tây, Quan Âm Thế Chí hiện nay nước mình, những gì thực là sản xuất, trong còn sinh tử tưởng sinh luân hồi. Kính mong tất cả mọi người là những ngàn tâm trạng để từ một người tu nhân thành Phật có ngày. Chúng ta chưa có duyên lành, kiếp này mới được tái sanh làm, lại gặp giáo pháp tuyệt vời của Đức Từ Bồ Tát đời chúng ta. Tuy rằng các Phật đã xa, nhưng còn giáo lý để ta tôi nguyện theo hạnh từ bi thuyết ra bằng rằng chỉ vì lời thăng, chân thành kính tận gần quý vị theo đó để mà chiến tu thực hành theo đúng công phu, tham sân si dục chân như nhẫn bày. Lâm chung giáo chủ phương Tây, Quan Âm Thế Chí hiện ngay nước mình liên trì là vạn sinh, không còn sinh tử sinh luân hồi. Kính mong tất cả mọi người lấy nhân bằng đảng để rồi tu hành. Thành Phật có ngày. số 30 mang tựa đề Tự Tu. Tự tu nhất hiện thời, tâm tu phải định đời, đời khổ đau. Quả ba đường ác như sau, địa ngục khổ nhất không đâu sánh bằng. Ngã quỷ trói khách ngày băng, xuất tinh ngu bụi càng xuống tâm. Nguyên người tỉnh ngộ mê lầm, xa lìa vũ dục và phát bồ đề. Quê hương thực lạc mong về, cha bà ế độ tình bế đấm ngoài. Mong rằng tất cả ai ai chuyên tâm niệm Phật chờ ngày vãng sinh. Trước là tự cứu lấy mình, sao nguyện độ hết chúng sinh muôn loài. Chẳng dám đoán sai, cả đêm lẫn ngày chuyên tâm niệm Phật. Tự tu nhất hiện thời, không tu phải bị đời đời khổ đau. Đọa ba đường ác như sau, địa ngục khổ nhập không đâu sánh bằng. Ngã quỷ đói khát ngày tăng, xúc sinh ngu muội nghĩ càng thương tâm. Người tình ngộ mê lầm, xa lìa vũ dục pháp tăng. Bồ đề quê hương cực lạc mong về, xa bà ế độ tình mê chẳng mong rằng tất cả ai ai chuyên tâm niệm Phật chờ ngày vãng sinh. Chút là tự cứu lấy mình, sao nguyện độ hệ chúng sinh loài. Chẳng dám đoán sai, cả đêm lẫn ngày chuyên tâm niệm Phật.
Khuyên người mở tiệm ăn. Những người mở tiệm ăn nên tự nghĩ rằng ta dùng thịt các chúng sinh để băm vằm nấu nướng cầu lợi nuôi sống thân mình. Ta có bà con muốn an ổn khỏe lạc, tất cả các loài vật có mạng sống cũng đều như thế. Nghề làm ăn của ta là do giết hại các loài sinh vật rất là ác nghiệp. Nếu biết mà thay đổi nghề nghiệp là người lương thiện, rồi tu theo pháp môn tịnh độ niệm Phật A Di Đà, sám hối và phát lời đại nguyện rằng: nguyện sau khi ta thấy Phật và đắc đạo rồi, độ hết tất cả chúng sinh bị ta giết hại từ đời trước đến nay, và tất cả thịt chúng sinh mà ta cần dùng đều được sinh về tịnh độ. Mỗi niệm không thôi, niệm tự thuần tục cũng được sinh về thế giới cực lạc. Nếu đem pháp môn niệm Phật này dạy người thay nhau khuyến hóa, thì đời hiện tại tiêu trừ được tội chướng, đời sau được phúc báo vô cùng. Khuyên người làm nghề giết thịt. Người làm nghề giết thịt tức là đồ tể, phải tự nghĩ rằng ta tham lợi nên giết loài vật đem bán để nuôi dưỡng thân ta, nuôi sống vợ con ta. Ta có bà con muốn an vui, không bệnh tật. Các loài vật kia nó cũng có tính mạng, và vợ chồng con cái cũng muốn được sống như ta. Nếu ta giết nó thì mắc tội vô lượng. Nếu dứt bỏ nghề giết thịt, tức là nghề làm đồ tể, thì là người lương thiện. Còn như chưa đổi nghề được, cũng thường niệm Phật A-di-đà để cầu siêu cho con vật được vãng sinh về cõi Phật, và mình cũng bớt tội lỗi. Tiếp đến sám hối và phát lời đại nguyện rằng: nguyện sau khi ta được thế Phật và đắc đạo rồi, độ hết tất cả chúng sinh đã bị ta giết hại từ nhiều kiếp đến nay, đều được sinh về tịnh độ. Như vậy, mỗi niệm không dứt, niệm tự thuần thục, cũng được sinh về thế giới Cực Lạc. Nếu đem pháp môn niệm Phật này dạy người và bảo người khuyến hóa, thì đời hiện tại cũng tiêu trừ nghiệp ác, đời sau được phúc báo vô cùng. Khuyên người buôn hương bán phấn, tức là những người ở chốn lầu xanh. Người ở chốn lầu xanh phải tự nghĩ rằng: ta làm nghề nữ nhân đã không phải là thiện nghiệp rồi, huống chi ta lại ở chỗ buôn hương bán phấn thì nghiệp ấy lại càng bất thiện nữa. Nếu biết tỉnh ngộ từ đường tâm nghiệp sẽ là người bậc thượng vậy. Còn như chưa được thì nên thường niệm Phật A Di Đà, phát lời nguyện rằng: ta nguyện ác nghiệp này dần dần tiêu diệt, thiện nghiệp mỗi ngày thêm lớn, áo cơm vừa đủ, sớm bỏ nghề này. Sau khi ta được thấy Phật và đắc đạo rồi, đủ hết tất cả người đã làm nghiệp dâm với ta, đều được sinh về tịnh độ. Mỗi niệm không dứt, niệm tự thuần thục, quyết định sinh về thế giới Cực Lạc. Nếu đem pháp môn tịnh độ niệm Phật này dạy người và khuyên người thay nhau giáo hóa, thì đời hiện tại được tiêu trừ tội chướng, thân đời sau cũng được phúc báo vô cùng. Khuyên người làm tội ác. Những người làm tội ác phải tự nghĩ rằng: ta một đời bình sinh đã tạo nhiều tội ác, một mai chết đi, thân sâu không tránh khỏi đọa vào ba đường ác là địa ngục, ngã quỷ, súc sinh. Sao bằng sớm lo sám hối, niệm Phật A-di-đà, phát lời đại nguyện rằng: ta nguyện sau khi được thấy Phật và đắc đạo rồi, đổ hết tất cả những người đã bị ta giết hại từ trước tới nay, đều được vãng sinh về tịnh độ. Mỗi niệm không dứt, niệm tự thuần thục, thì ác nghiệp cũng có thể bớt dần, thiện duyên càng thêm lớn, chắc sinh về thế giới Cực Lạc. Nếu đem pháp môn niệm Phật này dạy người và kiến người thay nhau khuyến hóa, chẳng những đời hiện tại diệt được tội, mà thân đời sau cũng được phúc báo vô cùng vô tận. Khuyên người đau ốm. Những người đời trước giết hại chúng sinh, đời nay bị quả báo chết non. Còn kẻ thấy sát sinh mà khởi tâm vui mừng, nên bị quả báo phiền não. Còn người đau ốm chính là do đời trước sát sinh ăn thịt chúng sinh và làm cho chúng sinh bị tổn hại. Quả báo thiện ác đã tạo rồi, nó sẽ theo đuổi ta như bóng theo hình, không rời khỏi được. Cho nên người bị đau ốm phải tự trách mình rằng: do ác duyên đời trước của ta nên nay bị quả báo như thế. Thường niệm Phật A Di Đà, phát lời đại nguyện: không còn làm ác, không còn sát sinh, không còn làm tổn hại tất cả chúng sinh. Nguyện thân này sớm lìa khỏi đau ốm. Sau khi được thấy Phật và đắc đạo rồi, đổ hết tất cả chúng sinh đã bị ta giết từ trước tới nay, và tất cả kẻ oán người thân cùng đều được sinh về tịnh độ. Mỗi niệm không dứt, niệm tự thuần thục, chắc chắn sinh về thế giới Cực Lạc. Nếu niệm pháp môn niệm Phật này dạy người và khuyến người thay nhau giáo hóa, khi làm việc thiện được nhiều thì bệnh khổ đau ốm kia sẽ lành mạnh và thân đời sau cũng được phúc báo vô cùng. Khuyên người ghét kẻ ác, muốn làm thần. Ở đời có người rất ghét kẻ ác mà nói rằng: kẻ ác trong thế gian sức ta không trị nổi, ta nguyện sau khi chết sẽ làm ông thần để trị những kẻ đó, chứ không muốn cầu sinh về Tây Phương. Trong kinh Phật nói, thần là một loại còn ở trong lục đạo vẫn bị đọa lạc, còn cảnh Tây Phương kia chính là một cảnh đã vượt ra ngoài lục đạo luân hồi. Cho nên người tu tịnh độ lấy tâm chính trực từ bi làm gốc, tất cả việc làm đều là từ bi. Nếu thấy người gây tội ác thì ta thương kẻ kim ngu si, thấy người khốn khổ thì ta nguyện cứu giúp họ. Đó là tâm từ bi bình đẳng. Ta đối với tất cả chúng sinh lúc nào cũng gây duyên lành đối với tất cả chúng sinh. Còn kẻ làm thần là do tâm trí trực sân hận làm gốc, tất cả việc làm đều là sân hận. Nếu muốn bắt lỗi người thì khiến người mang bệnh tật đau ốm, nếu muốn trị tội người thì gây tai họa cho họ, đó là làm hại cho người. Còn đối với mình thì mau hết phúc làm thần, bởi tạo nghiệp sân hận nên vạ vào địa ngục. Hết tội địa ngục thì phải làm loài rắn, bò cạp, khó lòng siêu thoát được vậy. Xưa có hai ông thầy cùng tu hành với nhau, một ông chuyên làm phúc và một ông thì hay sân hận. Ông thầy làm phúc thường hay khuyên răn ông thầy sân hận, mà ông thầy sân hận chẳng nghe lời, sau ông thầy sân hận chết trước. Còn ông hay khuyên răn, một hôm đi thuyền qua con sông tới đất Giang Thượng, nơi thờ ông thần trong miếu rất linh thiêng và nói được tiếng người. Khách lên bờ lễ thần, thần bảo khách rằng: hãy mời ông thầy cùng đi thuyền với nhà ngươi, đến đây ta nói chuyện. Khi ông thầy đến thì thần mới nói rằng: tôi là ông thầy cùng tu hành với ông trước kia, nhưng vì tôi hay sân hận nên nay bị đọa làm thần ở miếu này. Ông thầy muốn thấy hình dáng vị thần, nhưng thần ẩn lánh không chịu hiện ra, đến nỗi ông thầy phải khẩn khoản yêu cầu hai ba phen muốn thấy. Ông thần nọ bất đắc dĩ phải lộ ra một khúc thân rắn. Thần lại bảo rằng: có người cúng cho tôi 10 cây lụa, vậy nhờ ông bán để làm lễ siêu độ cho tôi. Rồi ông qua đất Hồng Châu, lên trên núi phía Tây thì thấy tôi. Ông thầy nghe lời làm theo. Sau đến trên núi phía Tây, quả nhiên thấy một con rắn mãng xà nằm chết, thân dài 2-3 dặm. Than ôi, quả báo sân hận thật đáng sợ thay. Người có một tâm vô tư vắng lặng như nước trong mát, nhưng bị một niệm sân hận nổi lên thì khác nào cầm vật tiêu quý quăng vào làm hư nước trong mát ấy vậy. Nếu khởi tâm từ uy thì cũng như để hương trên đàn trong nước ấy, ước cho nước được thêm mát mẻ ngát thơm vậy. Nước vốn yên lặng vì gió thổi mạnh mới nổi sóng, gió sân hận không thổi nữa thì sóng lòng tất phải yên, mà nước lòng trở lại tính lặng lẽ. Như thế thì sự an vui chắc chắn vĩnh viễn chính ở lòng ta mà ta không tự biết. Vậy tại sao chúng ta không làm việc từ bi tu về Tây Phương lại sân hận để phải đọa làm thần mãng xà, chẳng mê lầm lắm sao? Khuyên người trong quân đội. Người trong quân đội phải nghĩ rằng: chúng ta mang ơn quốc gia nuôi dưỡng, tiền lương mỗi tháng đều nhờ sức làm việc nhọc nhằn của nhân dân mới có. Chúng ta sở dĩ hàng ngày ăn mặc no đủ, trước cung phụng được cha mẹ già, sau nuôi dưỡng được vợ con, đó đều là ơn của quốc gia, đều là sức làm việc của người dân. Lúc không có giặc giã phải sửa sang đồ khí giới, tập luyện binh trận quân hùng tướng mạnh, khiến nước ngoài phải né sợ. diễu trừ giặc cướp, trước khi chưa khởi loạn, cầu cho quốc gia cường thịnh, dân chúng an vui. Mỗi ngày thầm niệm nhìn tiếng Phật A Di Đà, nguyện trong chỗ vô hình giúp cho quân lính mạnh mẽ, để khi có giặc ra sức chống ăn, lúc không giặc giã thì canh phòng nghiêm ngặt, tổ cho quốc gia thường được thái bình, dân chúng thường được vui vẻ. Đó là tâm Bồ Tát ra làm hạnh tướng quân vậy. Lại hay đem phép niệm Phật này dạy người và khuyên người theo giáo hóa, như vậy thì thiện nghiệp thuần phục phúc lợi càng thêm, thân đời sau được sinh về tịnh độ, nên phẩm thượng bậc trung của đài xem chính phẩm ở thế giới Cực Lạc vậy. Khuyên những người hay nói lời độc ác, thân khẩu ý là ba nghiệp. Trong kinh nói quả báo phần nhiều do nơi khẩu nghiệp, vì khẩu nghiệp dễ phát ra lời nói ác vậy. Kinh Báo Ân nói, chưa có một người giận bà mẹ xem cơm biến trễ, bèn nói rằng, ta sinh trong bụng mẹ chẳng bằng sinh trong bụng con lừa, sau bị quả báo đầu thai trong bụng con lừa. Lại có người nữa, khi mẹ đem cơm cho, nếu không vừa ý thì nói rằng, mẹ ta cho ta ăn chẳng bằng cho con chó ăn, sau rồi mắc quả báo sinh làm con chó. Đây là quả báo của khẩu nghiệp. Nên có câu, ác khẩu giả, nại ác lộ chi khẩu, vì ngôn ngữ bất ôn hòa nhĩ, nghĩa là ác khẩu đó là lời tức giận hung ác, chính là lời nói không ôn hòa vậy. Người đời ít ai biết lý ấy, nghĩ rằng lời nói ác qua miệng là chuyện thường, không có quan hệ gì cả. Nhưng họ có biết đâu, mỗi lời nói ác sau này đều bị quả báo cả. Vậy Vương Nhật Thư tôi kính khuyên người đời gắng giữ gìn khẩu nghiệp, làm cha mẹ chỉ biết ôn hòa nhã nhặn khuyên bảo con cái những lời dịu dàng, còn làm con cái thì không nên bao giờ cãi trả lại khi mà cha mẹ có mắng chửi vân vân, thì hết sức niệm Phật mà thôi. Như thế mới tránh khỏi tội báo do ác khẩu gây ra. Nghe người khác nói lời độc ác thô tục, mình cũng thương và thường niệm Phật để tránh nghe những lời bất thiện ấy. Nguyện đem thiện nghiệp niệm Phật này rửa sạch cái ác nghiệp từ nhiều kiếp tới nay. Được như vậy thì thiện nghiệp mỗi ngày thêm thuần thục và ác nghiệp sẽ tiêu vong. Lại hay đem pháp môn niệm Phật dạy người và bảo người thay nhau khuyến hóa, thì tai nạn sẽ tiêu, phúc lộc thường được mãi mãi, và thân đời sau cũng được về tịnh độ. Xin nên phẩm thượng bậc trung của đài xem chính phẩm ở thế giới Cực Lạc. Khuyên các bậc cao niên, tức là những vị bậc già, người ta đến khi tuổi già tức bóng quang âm có hạn, thái chết đến lại càng mau hơn, nên cần lưu tâm tới hai điều sau đây. Một là chính nên tu hành, hai là Phật đáng tu hành. Một, tại sao thấy được chỗ chính nên tu hành? Vì người ta sinh ra ở đời được sống thêm một ngày, lại gây thêm nhiều tội một ngày, tính đến 60-70 tuổi, tội lỗi thật nhiều như rừng như biển. Trong kinh nói, nếu tội lỗi có hình tướng thì cả hư không này cũng không chứa hết tội lỗi của chúng ta. Ngày xưa ông Bá Ngọc mới tuổi 50 mà biết cái lỗi năm 49, huống chi những kẻ không bằng ông Bá Ngọc thì chẳng ai tránh khỏi tội lỗi. Hãy thử suy nghĩ lại những tội lỗi ta phạm từ trước tới nay, thật đáng hổ thẹn, thật đáng kinh sợ. Ở thôn quê thì ta cả ngày dầm bùn lội nước, ở tỉnh thành thì ta bận rộn buôn bán làm việc đầu tắt mặt tối, tất cả đều vì con cháu mà quên cả thân mình. Đến khi hấp hối, dù con Thảo cháu Hiền có thay thế cái chết cho ta được không? Và sau khi ta chết rồi, có chịu tội thay cho ta được không? Tất nhiên là không ai thay thế cho ta được, mà chỉ một mình trơ trọi đến chỗ vua Diêm La mặc cho ngài xử tội. Sao bằng lúc ta còn sống thêm được một ngày nào thì ta tinh tiến niệm Phật A Di Đà thêm một ngày ấy, như vậy có thể đem theo được, như thế có thể nhờ cậy được. Đó là thấy được chỗ chính nên tu hành. Hai, thế nào mới thật là chính đáng tu hành? Nghĩa là khi còn đang tuổi trẻ mạnh khỏe, ai ai cũng lo kinh doanh sự nghiệp, hoặc cầu địa vị, hoặc lo gia tài, hoặc đắm say tử sắc, hoặc làm thi văn, hoặc mua danh vọng, chỉ lo ganh đua đi tới trước, không chịu nghĩ lúc về sau. Đến khi tóc bạc mặt nhăn, tuổi già xâm lấn, con đường chết gần kề, sự giam cầm trong địa ngục cũng không tránh khỏi, luôn luôn nghĩ như thế thì dù người thật ham muốn sự đời, nhưng đến giờ phút đó tâm niệm tự nhiên bỏ hết. Tâm niệm đã bỏ hết thì niệm Phật liền được chuyên nhất. Mở mắt thấy đời là vô thường thì sự niệm Phật tự nhiên hăng hái. Chỉ có điều đó mới thấy được thật đáng tu hành. Khuyên thanh thiếu niên, thường các gia đình sinh con trai 7 tuổi đã cho vào trường học, vì muốn cho con hiểu biết chữ nghĩa, khi khôn lớn làm nên sự nghiệp, bậc làm cha mẹ, ai ai cũng mong muốn như thế. Nhưng đâu có biết thân mạng khó bảo toàn, ít người được sống đến tuổi cao, hoặc mắc oan gia đến nỗi chết yểu, hoặc đứa con có oan nghiệt đời trước với cha mẹ, nay đầu thai vào trong nhà để não hại cha mẹ, phá hoại gia sản. Vương Nhật Thư tôi kính khuyên các bậc làm cha mẹ, khi đứa trẻ vừa mới biết nói, nên dạy nó mỗi ngày niệm bốn thánh hiệu: Di Đà, Quan Âm, Thế Chí, Thanh Tịnh, mỗi danh hiệu 10 tiếng. Niệm bài kệ Đức Đại Từ Bồ Tát một biến, và tụng lời chú chân nguồn vãng sinh. Chú này chỉ có 59 chữ, rất dễ trì tụng. Dù đứa con ấy không có oan nghiệp với cha mẹ, nhưng tụng chú này cũng là bậc đại thiện, sẽ được tiêu tai tăng phúc. Nếu như có oan ra đời trước, nay nhờ trì tụng chú này cũng được giải trừ oan nghiệp. Nếu không tin lời này, đến chừng đó ăn năn cũng vui. Nên Đức Khổng Tử nói câu: bất biết như chi hà, như chi hà giả dị, như chi hà giả dĩ. Nghĩa là không biết nói làm sao, không biết làm sao, ta cũng không biết làm sao nói cho được. Thôi vậy. Khuyên thanh thiếu nữ, Vương Nhật Thư tôi thấy những người phụ nữ phần nhiều gặp khi sinh đẻ mà đến nỗi mang bệnh nhiều, hoặc có khi sinh ngang là đưa tay ra trước, hoặc có khi đẻ ngược là đưa chân ra trước, làm cho người mẹ phải tiêu vong. Đó chính là bà mẹ với đứa con có mắc nợ oan ra từ đời trước, nên nay có oan báo như thế. Cứ trong Kinh Tạng nói, muốn dứt tất cả cội gốc nghiệp chướng và được vãng sinh về cõi tịnh độ thì phải tụng lời chú chân ngôn vãng sinh. Người đọc chú này thường có Đức Phật A Di Đà đứng trước đầu người ấy nên oan gia không dám làm hại. Đọc chú này thì đời hiện tại được an ổn, khi mạng chung tự tại vãng sinh. Nếu người nào tụng độ 20 vạn biến thì hạt giống bồ đề nảy sinh. Tụng được 30 vạn biến thì quyết định trước mặt Thế Phật A Di Đà. Vương Nhật Thư tôi kính khuyên những người còn là con gái, khi sống với cha mẹ lúc rảnh rỗi ít việc, nên mỗi ngày tụng 4 thánh hiệu Tây Phương, mỗi thánh hiệu 10 tiếng như tiên đã nói, và tụng bài kệ Đức Đại Từ Bồ Tát 1 biến. Ngoài ra mỗi ngày tụng lời chân ngôn vãng sinh này 500 biến hoặc 1000 biến. 1 năm không đủ thì 2 năm tụng cho tới khi nào đủ thì thôi. Nếu tụng được như thế thì trọn đời khỏi mắc là sinh ngang đẻ ngược. Nếu cha mẹ để con gái buông nung, chơi đùa lơ đễnh hoặc không tin lời ấy, sau này con cái gặp nhau thì mắc hại lớn, bấy giờ ăn năn cũng không kịp. Dù cho đứa con gái kia đời này không có oan ra, mà ở bên cha mẹ tụng tức lời chân ngôn này 30 vạn biến, tầm căn lành lớn ấy, làm duyên lành lớn ấy